họ nhận thấy Ramesh không thể học tốt ở trường, một trường dành cho trẻ bình thường. Kết quả là Ramesh rất khổ sở. Sự thiếu kiến thức về bệnh điếc của cha mẹ và cơ hội để chữa trị là yếu tố phụ. Cho dù vấn đề chính là bệnh điếc như là một sự khiếm khuyết. Thomas, một cậu bé bị mù một phần, đang ở trong một cơ sở dành cho người mù, được ghi nhận như là một vấn đề của các trẻ em nam do cậu ta không chịu học chữ nổi Braille. Sau vài lần gặp gỡ tiếp xúc, nhân viên xã hội đã có thể thấy được gốc rễ của vấn đề. Sự phản đối học chữ nổi của cậu ta là do không thể chấp nhận được sự thật là thị giác của mình ở dưới mức bình thường, và như thế là không thể học hành gì được. Vì vậy, công tác xã hội cá nhân trong trường hợp này đầu tiên nhắm đến là giúp cậu ta chấp nhận thực tế. Sự nghèo đói liên quan đến nhu cầu vật chất cơ bản và nhu cầu tâm lý xã hội. Con người, để sống sót như những sinh vật, cần đến thực phẩm, nhà cửa và áo quần. Ngoài bản năng như động vật, con người còn có đời sống tâm lý, xã hội. Tình thương và sự an toàn, ý thức thuộc về một nhóm, lòng tự trọng, cơ hội để phát triển trí tuệ, tình cảm và thể chất, sự hướng dẫn, chỉ dẫn về các lĩnh vực khác nhau của đời sống đều rất cần cho sự phát triển, từ tuổi thơ ấu đến lúc trưởng thành. Thông qua những giai đoạn phát triển của từng lứa tuổi thích hợp, có nhiều trẻ em ở Ấn Độ không được đáp ứng đầy đủ về nhu cầu về vật chất và tâm lý xã hội. Những nhu cầu không được đáp ứng này dẫn đến những vấn đề về sau, tạo ra những tình huống không lường trước được, cần có sự can thiệp của nhân viên xã hội. Những nhu cầu không được đáp ứng. Shaka, một bé trai sinh ra trong một gia đình nghèo, thường xuyên thiếu ăn. Lên 8, cậu ta phải làm việc ở một xưởng thêu. Shankha phải làm việc nhiều giờ, làm công việc móc đan đơn giản, lặp đi lặp lại và nhận được một thu nhập ít ỏi. Cậu ta bỏ xưởng làm và sống trên đường phố, nơi mà cậu ta đi ăn cắp tiền bạc. Ngày kia, cậu ta bị bắt và đưa đến trại cải huấn. Có nhiều trẻ như Shankha ở các trại, chúng đến đó là do thiếu thốn về vật chất và tình cảm. Đó là yếu tố nổi bật. Khuyết tật bị xấu đi bởi các yếu tố xã hội. Suresh là một trẻ điếc, học ở trường điếc và thường vắng ở lớp bởi vì không có tiền đi xe buýt. Nó cũng không ăn bận sạch sẽ. Nó hiện diện ở lớp trong bộ quần áo dơ bẩn, thường làm cho thầy giáo phê phán. Dường như thể tất cả những việc này chưa đủ làm cho nó khổ sở và mặc cảm thấp kém, thì thái độ khó chịu của người cha làm tăng thêm ý nghĩa buồn phiền và bẻ mặt nơi nó. Một đôi lần, người cha đến lớp Suresh trong tình trạng say rượu, thốt ra những lời lăng mạ. Người ta có thể hiểu được cảnh ngộ của Suresh và tổn thất trong đời đang làm suy yếu đi sự tự trọng của nó như là một cá nhân. Sự không đáp ứng đầy đủ nhu cầu cả về vật chất và tâm lý xã hội kéo dài liên tục trong một thời gian dài có thể trở nên một vấn đề nghiêm trọng dẫn đến hành vi xã hội không chấp nhận. Hành vi chống lại xã hội hay hành vi tiêu cực, thường trong các cô gái mại dâm, có những cô đến với mại dâm vì nghèo khổ, bị gia đình từ bỏ, hay trong nhà có người bị bệnh hoạn, phải chữa trị. Sự nghèo túng, trường hợp của Sandeep. Sự nghèo túng cũng là bản chất tình huống và không cần thiết kéo dài. Sandeep là một cậu bé 13 tuổi, được giới thiệu đến ban xã hội trường học vì cậu ta không tập trung chú ý vào việc học trong lớp. Nó thường xuyên ngủ trong giờ học. Nhân viên xã hội không mấy khó khăn phát hiện ra lý do Sandeep ngủ gật trong lớp. Sandeep học K1 từ 7 giờ rưỡi đến 12 giờ rưỡi. Nó đến trường với cái bụng lép xẹp. Ở nhà không có thói quen ăn sáng và kết quả là cậu ta bị đói trong khoảng thời gian dài cho đến 1 giờ rưỡi trưa. Cha mẹ Sandeep được đề nghị là nên cho Sandeep ăn sáng trước khi đi học. Đề xuất ấy đơn giản, không cần điều chỉnh nhiều đến hoàn cảnh. Về sau ghi nhận là cậu ta đã tỉnh táo hơn và tập trung hơn vào việc học. Những người bị mất cơ hội học hành cũng rơi vào diện này. Người mù chữ không có được thông tin và hiểu biết mà người khác có được nhờ có học hành. Thế thì người mù chữ bị mất mát một thứ tài nguyên phi vật chất vô cùng quan trọng cần thiết cho việc thực thi chức năng xã hội một cách có hiệu quả, và họ có nhiều khả năng trở thành nạn nhân của thông tin sai lệch và mê tín. Có những thân chủ trong cuộc nghiên cứu các hồ sơ công tác xã hội cá nhân không lo trị bệnh khi bị những bệnh như bệnh động kinh và bệnh tâm thần gây khó khăn cho những người thân trong gia đình. Họ chấp nhận những biện pháp có hại đến bệnh nhân bởi vì họ tin rằng những bệnh tật này là do ma quỷ gây ra. Có nhiều thân chủ mù chữ, họ phải nhờ đến những người khác mới hiểu được các thông báo và điền vào những đơn từ. Một vài người trong số họ không biết cả ngày sinh tháng đẻ của mình. Những kẻ cho vay tiền và những tay địa chủ hưởng lợi quá mức nhờ vào sự mù chữ dốt nát của thân chủ. Sự mù chữ cũng làm giảm cơ may tìm việc làm. Ví dụ, phụ nữ giỏi may vá nhưng không thể theo học khóa dạy cắt may được vì không biết đọc và viết. Sự phát triển nhân cách không hài hòa. Nhiều người rơi vào tình trạng khó khăn vì sự không hài hòa của nhân cách. Nhiều người không thể tiếp tục vai trò người kiếm tiền vì những lý do như không chịu làm việc, lười biếng hay không khả năng chấp nhận thẩm quyền của người khác. Trong số những người thất nghiệp, có vài người thất nghiệp là do không chịu đựng được công việc. Cùng sự việc như thế, gắn vào những vai trò khác như vai trò trong hôn nhân và vai trò cha mẹ, và có một sự bất lực rõ ràng trong thực hiện vai trò. Sự mất cân bằng trong năng lực hành xử. Nhiều người trở thành cha mẹ theo sinh học lâu dài trước khi họ có được sự trưởng thành về tâm lý. Kết quả là họ lẩn tránh trách nhiệm làm cha làm mẹ. Những trường hợp trẻ em chịu đựng sự sao nhãng hay lãng trách nhiệm của cha mẹ không phải là hiếm hoi. Trong cuộc nghiên cứu hồ sơ công tác xã hội cá nhân, có trường hợp của Chandra, người cha 30 tuổi của hai đứa trẻ. Người đã không chịu đưa đứa trẻ 2 tuổi bị thương đến bệnh viện. Đứa trẻ bị té trên cây xuống và bị thương nặng. Người cha lý luận rằng đứa trẻ không được trèo cây và nó phải gánh hậu quả vì không vâng lời. Dù đây là một trường hợp cực kỳ vô trách nhiệm và thiếu chín chắn, những trường hợp khác có cùng thái độ nhưng ít trầm trọng hơn không phải là không thường xảy ra trong một số những người có một nhân cách không hài hòa, không đầy đủ. Theo lý thuyết về cấu trúc nhân cách, thì những nhân cách phát triển không hài hòa là những nhân cách được biểu thị bởi cái tôi khiếm khuyết, siêu ngã, yếu kém và không kiểm soát chế ngự được bản năng. Những tiến trình bên trong ảnh hưởng bất lợi đến con người. Những cảm nghĩ nội tâm. Chỉ một bộ phận của hành vi con người là có thể thấy được. Bộ phận tiềm ẩn là những hoạt động tinh thần và suy nghĩ của toàn bộ những hoạt động tinh thần phụ của nó. Suy nghĩ và cảm nghĩ là những tiến trình khác nhau mặc dù chúng liên hệ với nhau. Suy nghĩ để biểu thị một hành xử của ý chí, trong khi nhờ cảm nghĩ có một kinh nghiệm xúc cảm mà khó mà có bất kỳ sự hành xử của lý trí. Chẳng hạn, hành động đi xem một vở kịch, có sự suy nghĩ trong việc quyết định đi xem kịch. Chứng kiến đoạn kết bi thảm trên sân khấu, người xem trải qua những cảm nghĩ buồn rầu và chảy nước mắt. Sự rơi lệ của người ấy không phải là việc người ấy cố ý để xảy ra như vậy. Nó xảy ra ngoài ý muốn. Người ấy cũng bối rối về việc mình không kìm được nước mắt. Cảm nghĩ được khơi dậy bởi các biến cố đột ngột và gây sốc có thể tạm thời áp đảo khả năng suy nghĩ và hành động của con người. Trường hợp của Rashida đã nói trước đây, người bị mất con 3 lần trong thời gian ngắn và không biết làm gì khi con đau nặng, minh họa cho ảnh hưởng suy yếu của xúc cảm. Những dư âm của cảm xúc theo sau những biến cố đau buồn có thể tồn tại sau nhiều năm. Sunanda, đứa trẻ 5 tuổi yếu ốm vì bệnh tiêu chảy. Nó sắp chết bởi tình trạng mất nước và cần đi bệnh viện ngay. Nhưng mẹ nói đã từ chối đưa đi vì lý do là bố của Sunanda đã chết khi điều trị ở bệnh viện 4 năm về trước. Niềm tin và thái độ ban đầu. Tâm hồn con người chất chứa những niềm tin đáng yêu, hấp thụ từ cha mẹ hay các nhóm xã hội mà người ấy tùy thuộc. Có những niềm tin có được do sự suy nghĩ của từng người, Thái độ là những thiên hướng của con người về yêu thích hay ghét bỏ, tán đồng hay bất đồng, thích hay không thích, hoặc khi không, cái nào trong số những thiên hướng này áp dụng được thì thiên hướng của con người có thể tập trung hay thờ ơ đối với người, vật và hoàn cảnh. Thái độ được định hình bởi khuôn mẫu suy nghĩ và cảm xúc của con người và còn bởi niềm tin. Thái độ bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các yếu tố xã hội và văn hóa và kinh nghiệm sống của con người. Tương tự, thái độ đã được hình thành rồi có thể trở nên khắt khe, khó lay chuyển, ảnh hưởng đến các thức nhận thức của con người về hoàn cảnh mới, và như vậy làm hỏng ý tưởng ra quyết định của một người. Kuma là bệnh nhân bị liệt hai chân, không vui thú gì với mọi việc trong bệnh viện, nên anh ta là bệnh nhân nội trú. Khi anh ta đến Bombay tìm việc, anh ta mang theo mình những nguyên tắc cư xử của nhóm mà anh ta thuộc về ở làng quê trước đây. Quyết định cái gì nên ăn và cái gì không được ăn. Sống ở Bombay, anh ta dần dần nới lỏng những thói quen ăn uống và ăn được cả thịt. Rồi đến cú sốc của bệnh bại liệt tấn công anh ta, được xem như là một sự trừng phạt do phá lệ ăn uống. Như một phản ứng, Kuma một lần nữa chấp nhận sự trung thành nghiêm khắc với những luật lệ văn hóa xã hội về ăn kiêng. Anh ta từ chối thức ăn của nhà bếp bệnh viện dựa trên cơ sở là thức ăn ấy không do những người cùng đẳng cấp với anh ta nấu nướng. Thái độ tiêu cực cản trở những kế hoạch phục hồi. Một người có thái độ lạc quan đối với cuộc sống khi đối diện với một tình huống khó khăn thì hầu như suy nghĩ và hy vọng rằng anh ta có thể đối phó với tình huống. Trái lại, một thái độ bi quan làm nản chí, làm cho con người không thể vạch ra kế hoạch để hành động có hiệu quả được. Lalita đã 10 lần vào viện trước tuổi 15. Chân cô ta đã bị bại liệt vì lao cuộc sống. Từ khi lên 12 tuổi, cô ấy đã liên tục trị bệnh trong một bệnh viện nhi đồng. Vì thời gian nằm viện của Lalita dài nên cha mẹ rút ra kết luận rằng Lalita không thể sống ngoài bệnh viện được. Nếu ngày nào đó cô ấy được xuất viện, cha mẹ cô ấy nghĩ rằng nhà họ không phải là nơi ở tốt cho cô. Họ kết luận rằng tốt hơn hết là cô ta vào một cơ sở dành cho người tàn tật. Họ ngưng thăm viếng Lalita ở bệnh viện và việc này làm cho cô gái có ý nghĩa mình là người thừa. Cảm nghĩ này được tăng cường nhiều hơn bởi sự từ bỏ Lalita không che đậy của người cha. Ông ta mang nặng tư tưởng mình vô dụng, không khả năng chăm sóc bảo vệ con. Người cha khăng khăng là Lalita phải được đưa vào một cơ sở nuôi dưỡng. Người mẹ không thể đi thăm cô được vì bà sống ở làng quê cách xa Bombay nhiều dặm đường. Những cảm nghĩ thâm sâu nơi cha mẹ. Cảm nghĩ ảnh hưởng đến sự suy nghĩ và cũng có thể bị ảnh hưởng bởi sự suy nghĩ. Jehagi là cậu bé 10 tuổi khó bảo. Mẹ cậu ta nói rằng sinh cậu ta sau khi vỡ kế hoạch. Jehagi là đứa bé ngoài ý muốn mà có. Sau khi sinh xong, người mẹ có cảm giác tội lỗi vì đã dùng dụng cụ tránh thai trước đây. Kết quả là bà ta trở nên quan tâm quá mức đến nhu cầu của đứa trẻ và đầu hàng với mọi tính khí, sở thích thất thường của nó. Sự quá nuông chiều đưa đến những hậu quả không mong muốn. Và sự phát triển dần dà tính cách khó bảo của Jehagi có lẽ là một trong những kết quả đó. Cha mẹ cần thay đổi hành vi của họ đối với đứa trẻ. Người mẹ cần sự giúp đỡ để giải tỏa những cảm nghĩ có tội. Theo đó, một sự thay đổi trong nếp nghĩ của bà ta cũng cần thiết. Thái độ tin vào định mệnh như nói đã phần trước, cho ta thấy rằng nó ngăn cản con người hành động thích hợp để giải quyết khó khăn. Người tin vào định mệnh trung thành với ý tưởng về số phận tiền định mà có kết hợp với niềm tin dưới khái niệm karma. Theo đó, nỗi đau buồn khổ sở của con người là hậu quả của hành động của con người trong kiếp này hay kiếp trước. Cá nhân cố thủ trong những niềm tin này thường cam chịu với những gì mà anh ta xem như là số phận mình. Thái độ tin vào định mệnh, ngoài quan niệm của người bại trận, ngăn cản việc chữa trị khi việc ấy có thể làm được. Những bệnh tật có thể được chữa chạy hay khuyết tật có thể được ngăn chặn và cải thiện, bị làm ngơ, tới mức có thể tình trạng trở nên tồi tệ. Bệnh bại liệt là căn bệnh trong thời gian ngắn nhưng hậu quả kéo dài suốt đời dưới hình thức làm suy yếu hình thể và làm hỏng năng lực. Trừ phi trị liệu, y tế đưa vào càng sớm càng tốt. Như đã nói trước, là cha mẹ của những trẻ bị ảnh hưởng của bệnh bại liệt tỏ ra thờ ơ và không quan tâm đến việc đứa trẻ đi điều trị không chậm trễ. Trong những trường hợp như thế, người ta có thể thấy ảnh hưởng ngầm của thuyết định mệnh và sự nhẫn nhục chịu đựng. Thái độ tin vào định mệnh hiện diện ở nhiều tình huống chạm trán với nhân viên xã hội trở nên phức tạp hơn và được tăng cường với sự tác động tích cực kết hợp sự nghèo khó và thiếu thốn tài nguyên vật chất. Một người có thể trải qua những kiểu cảm xúc khác nhau. Người ấy cùng lúc có thể tách cảm xúc của mình ra khỏi suy nghĩ và có thể dùng những tư tưởng không bị vẩn đục để ra quyết định và phán quyết. Có thể xem là một người có tài nguyên bên trong. Những tiến trình bên ngoài ảnh hưởng đến con người một cách bất lợi. Môi trường vật chất. Mọi tiến trình bên ngoài đều có một tác động tích cực hay tiêu cực đến con người, thường được nói đến như là môi trường của cá nhân. Những yếu tố cấu thành mang tính vật chất, con người và văn hóa xã hội của môi trường được xem là tách biệt mặc dù chúng liên quan với nhau. Môi trường vật chất chỉ nhà ở, cách bố trí căn nhà, hàng xóm, sự dễ chịu về vật chất và các dịch vụ có sẵn. Cho dù căn nhà là một túp lều trong khu ổ chuột, một căn hộ hai phòng hay một căn nhà gỗ, cho dù có hay không sự đông đúc hay khoảng không dễ chịu chung quanh, tất cả những khía cạnh này được kể là môi trường vật chất. Môi trường vật chất mở rộng ra ngoài nơi thường trú của cá nhân là bối cảnh môi trường kế cận. Có thể có những bối cảnh môi trường vật chất cách biệt như nơi làm việc, trường học, v.v. cũng được bao gồm trong thuật ngữ môi trường của một người. Môi trường con người. Môi trường con người nói đến những con người tiếp xúc có ý nghĩa với cá nhân. Gia đình thiết lập môi trường con người kế cận. Môi trường không kế cận gồm có thầy cô giáo, bạn học và bạn học thời còn thơ. Và với người lớn thì nó bao gồm những người ở nơi làm việc như đồng nghiệp, giám sát viên, ông chủ, v.v. Trong môi trường con người, cái có ý nghĩa đối với người ta là cái xảy ra giữa mọi người. Những đáp ứng, những phản ứng, những mối tương tác và các mối quan hệ làm cho môi trường con người sống động và có ý nghĩa với các cá nhân. Đáp ứng là một hành vi của cá nhân, biểu lộ bằng lời hay hành động với cá nhân khác hay tình huống khác. Phản ứng cũng như đáp ứng, ngoại trừ phản ứng bao gồm nội dung tình cảm mạnh mẽ hơn. Có một giả định trước rằng người thứ nhất là nguyên nhân đáp ứng của người thứ hai. Người ấy đưa ra kích thích để chờ đáp ứng bằng ngôn ngữ có lời hay không lời. Sự đáp ứng qua lại giữa hai người đó là một sự tương tác, sự tác hợp xảy ra lặp đi lặp lại dẫn đến mối quan hệ và tùy thuộc nội dung tình cảm. Mối quan hệ đó sẽ tích cực hay tiêu cực. Quan hệ chăn dứa tình cảm, yêu mến, tôn trọng hay cảm kích là quan hệ tích cực. Trái lại, lòng thù địch, sự sợ hãi lo âu, không tôn trọng, ghét bỏ sẽ làm hỏng mối quan hệ, làm quan hệ có sắc thái tiêu cực. Môi trường văn hóa xã hội. Yếu tố thứ ba là yếu tố văn hóa xã hội của môi trường. Nó đến trình độ học vấn, nghề nghiệp, tôn giáo, chủng tộc, giai tầng kinh tế xã hội của con người. Con người am hiểu đến đâu về vấn đề sức khỏe, giáo dục, dịch vụ, tiện nghi trong cộng đồng cũng là thành tố của môi trường văn hóa xã hội. Khuynh hướng của con người là tin vào những điều mê tín, là sự thiếu thốn về mặt văn hóa xã hội. Tapu là một bé 14 tuổi bị di chứng của bệnh bại liệt. Cậu ta không thể đi lại và hàng ngày được chở đến trường. Bố cậu ta cho rằng không còn chữa chạy được nữa vì ông ta tin chắc vào lá số tử vi của Tapu đã tiên đoán là Tapu sẽ bệnh hiểm nghèo. Dù môi trường con người và môi trường văn hóa được giới thiệu ở đây như là hai tập hợp riêng rẽ các yếu tố, chúng không thể được sàng lọc quá trật tự như thế trong cuộc đời thật, bởi vì chúng nằm rải rác xen kẽ nhau trong cuộc đời. Nếu cá nhân A có B như là một bộ phận của môi trường sống của anh ta, chúng ta có thể nghĩ về B như là một thực thể, trừ môi trường văn hóa xã hội của B ra. Hành vi của B đối với A, đáp ứng, phản ứng, v.v. bị ảnh hưởng rất nhiều bởi môi trường văn hóa xã hội của anh ta. Cha mẹ đối đầu với những vấn đề thuộc hành vi của trẻ con, không biết làm thế nào để giải quyết vấn đề. Họ dùng hình phạt như một biện pháp chữa trị và than phiền khi cách thức của họ làm không tạo ra được kết quả mong đợi. Laji là đứa bé 13 tuổi, khó bảo. Bố nó thường phạt nó bằng cách xiềng chân, bằng cách xích vào gốc cây. Một ngày kia, Laji tự giải thoát được và bỏ trốn, gia nhập một băng nhóm gồm những thiếu niên ăn cắp vặt. Cậu ta bị cảnh sát bắt và gửi vào một cơ sở cải huấn. Sở hữu tài sản văn hóa xã hội. Tài sản văn hóa xã hội của một người là một tiêu chuẩn khác của môi trường. Nhà cửa, với tiện nghi về cấp nước và điện, môi trường xung quanh vệ sinh, sự tiếp cận dễ dàng với phương tiện vận tải công cộng tiện nghi, tư cách thành viên trong một gia đình bao gồm một hệ thống các quan hệ tích cực, sự gia nhập vào tầng lớp trung lưu hay tầng lớp cao về mặt kinh tế, xã hội, có lợi thế về khả năng chuyên môn hóa, một công việc hài lòng. Tất cả những điều này tạo nên sở hữu văn hóa, xã hội của con người. Trái lại, thiếu hay khiếm khuyết một hay nhiều thứ trong số này là một sự bất lợi, vì chính cái đó kết hợp với những yếu tố bất lợi khác có thể tạo ra những vấn đề của cuộc sống. Một người nghèo khó bị cản trở bởi nhiều thứ. Vì sự nghèo khổ của anh ta và gia đình thiếu nhiều tài nguyên như đã nói ở trên. Anh ta có khả năng là bị thất học và không có sở hữu văn hóa như kiến thức về sức khỏe và thông tin về các dịch vụ. Liên hệ đến trường hợp của Ramesh, đứa trẻ điếc theo học với học sinh bình thường, đã nói ở phần trước, có một sự không hiểu biết về bệnh điếc và không hiểu biết về dịch vụ, thuốc men chữa trị cho trẻ bị điếc. Những biến cố đau buồn trong đời với những hậu quả xấu. Tamu, 14 tuổi, đã chứng kiến bạo lực trong gia đình từ những ngày thơ ấu. Cha nó đối xử thô bạo và ăn nói thô lỗ với mọi người trong gia đình. Tamu rất khinh sợ người cha. Cuối cùng, biến cố trầm trọng nhất xảy đến. Người cha đã giết chết người mẹ trước mặt con cái. Người cha bị bắt đi tù. Con cái được đưa vào cơ sở nuôi trẻ. Tamu và anh chị em được chăm sóc miếng ăn, chỗ nằm trong cơ sở nuôi trẻ. Nhưng những thứ đó không thể dập tắt nỗi thống khổ, cũng như không đem đến sự an toàn tình cảm. Tamu tự nhiên gây hấn với mọi người trong cơ sở và tuyên bố rằng sẽ giết cha nó một khi ông ra tù. Suman. Bé Suman ở trong vòng tay mẹ khi bà ta nhảy ra khỏi tàu lửa đang chạy để tự tử. Lúc ấy Suman chỉ mới 2 tuổi và sống sót, dù cánh tay bị cụt. Người mẹ chết trong bệnh viện và Suman sau khi hồi phục được đưa vào cơ sở nuôi trẻ. Trong cơ sở ấy, giấc ngủ của cô bé thường bị ác mộng và cô bé sợ chết vì xe, tàu. Lashman. Lashman, 30 tuổi, có vợ. Anh ta được học hành và có được công việc vừa ý. Tuy nhiên, anh ta không thoải mái ở nhà. Anh ta thường bất bình với vợ mà nguyên nhân không rõ ràng mấy. Thường xảy ra các vụ cãi cọ giữa họ, và cả hai đều không hạnh phúc và không hài lòng với cuộc sống hôn nhân. Họ được giới thiệu đến một nhân viên xã hội. Người ấy thông qua vấn đàm với Lashman biết được về thời thơ ấu bất hạnh của anh ta. Khi anh ta lên 6, mẹ anh ta trốn theo người bạn của cha và không bao giờ trở lại nữa. Người cha không tha thứ cho người mẹ và thường nói với anh ta rằng đàn bà là tồi tệ, và ông ta không bao giờ tin tưởng đàn bà nữa. Lashman lớn lên với ý định có sẵn không ưa đàn bà, và dần dần anh ta có thái độ thù ghét đàn bà nói chung. Có thể thấy rằng 6 nhóm yếu tố nguyên nhân này được liên kết với nhau dưới ánh sáng của những khái niệm lý thuyết về hành vi con người đã được nói đến ở chương 3. Khuyết tật thể chất xảy ra lúc sinh hay lúc thời thơ ấu, hay không đáp ứng nhu cầu lúc thời thơ ấu, có thể làm phá vỡ tiến trình phát triển nhân cách nơi trẻ. Sự phá vỡ như thế làm bùng nổ một phản ứng dây chuyền các hoạt động hành vi không thuận lợi. Hệ thống bản năng, bản ngã, siêu ngã không hoạt động hài hòa, chức năng bản ngã không hiệu quả và cơ chế phòng vệ trở nên tràn ngập. Hậu quả cuối cùng nơi cá nhân là thiếu năng lực đối phó với những vấn đề của cuộc sống hay xảy ra những hành vi không thích nghi. Chương 5. Những công cụ của công tác xã hội cá nhân. Công cụ là vật gì đó đóng vai trò là phương tiện hoạt động trong thực tiễn của nghề buôn bán, một công việc hay một nghề nghiệp. Những công cụ của một nghề nghiệp như nghề mộc là cụ thể có thể thấy được và xác định được, tự chúng mang đến tri giác, giác quan. Trái lại, những công cụ của công tác xã hội cá nhân là những khái niệm trừu tượng và không phải là những công cụ cụ thể hay những vật có thể cầm được trong tay. Những công cụ được sử dụng trong công tác xã hội cá nhân là lắng nghe, quan sát, vấn đàm, mối quan hệ và vãn gia. Từ công cụ tạo ra ngay hình ảnh tinh thần về những vật cụ thể, không thể dễ dàng giải thích khi nó được sử dụng như một thực thể vô hình, phi vật chất. Định nghĩa miêu tả về những công cụ công tác xã hội cá nhân. Hai ý nghĩa thông thường của từ công cụ có thể được phỏng theo dễ giải thích thuật ngữ những công cụ công tác xã hội cá nhân. Một, một phương tiện tiếp xúc với cái gì hay một phương tiện tiếp cận với cái gì đó. Những công cụ công tác xã hội cá nhân là những phương tiện tiếp xúc với thân chủ. Chúng cũng là phương tiện tiếp cận thông tin về thân chủ, gia đình anh ta và vấn đề của anh ta. Ý nghĩa này có thể áp dụng cho toàn bộ năm công cụ của công tác xã hội cá nhân. Quan sát và lắng nghe có thể được xem như những công cụ của công cụ khi chúng là các bộ phận cấu thành của vấn đàm, mối quan hệ và vãn gia. 2. Một phương tiện truyền tải năng lượng hay sức mạnh cho cái gì? Ở đây, từ công cụ nói đến một kênh luồng vật trung gian hay nơi gặp gỡ cho sự truyền tải năng lực hay sức mạnh. Ý nghĩa này có thể áp dụng chỉ với ba công cụ công tác xã hội cá nhân là vấn đàm, mối quan hệ và vãn gia. Nhưng các công cụ như những kênh truyền thông tin, kiến thức và sự trợ giúp, chúng là những kênh luồng qua đó, những kỹ thuật công tác xã hội cá nhân là những phương pháp giúp đỡ có hệ thống. Có nhiều kỹ thuật sẽ được miêu tả trong hai chương sắp đến. Một trong các kỹ thuật, thí dụ, chấp nhận cảm nghĩ, có thể đưa ra để chỉ ra sự khác biệt giữa công cụ công tác xã hội cá nhân và kỹ thuật công tác xã hội cá nhân. Chấp nhận cảm nghĩ của thân chủ chỉ có thể thể hiện trong những cuộc tiếp xúc của nhân viên xã hội với thân chủ, nghĩa là trong phạm vi cuộc vấn đàm, mối quan hệ hay cuộc vãn gia. Lắng nghe, quan sát, vấn đàm, mối quan hệ và vãn gia là tất cả những can dự của con người cùng diễn ra trong nhiều trường hợp ngoài những trường hợp công tác xã hội cá nhân. Nhưng có một điểm khác biệt. Trong tình huống công tác xã hội cá nhân, những can dự tham gia được định hướng tới một mục tiêu nào đó là giúp đỡ thân chủ. Những công cụ công tác xã hội cá nhân vì thế trở thành bối cảnh cho việc áp dụng các kỹ thuật. Mặc dù công cụ công tác xã hội cá nhân không phải là một vật hữu hình, nhưng nghĩa đen của năm công cụ công tác xã hội cá nhân là sự can dự linh hoạt của nhân viên xã hội, một sự thực thi năng lực tinh thần về thể chất của nhân viên xã hội. Công dụng của công tác xã hội cá nhân. Sự hữu ích của những công cụ công tác xã hội cá nhân ở ba khía cạnh sau. 1. Thu thập thông tin trực tiếp về thân chủ. 2. Thu thập thông tin gián tiếp về thân chủ. 3. Đem đến sự giúp đỡ cho thân chủ. Thông tin trực tiếp có được từ những điều thân chủ nói và thu thập thông tin trực tiếp là một đặc điểm của năm công cụ. Thông tin gián tiếp được thu thập qua truyền thông không lời của thân chủ và thỉnh thoảng từ những điều mà thân chủ bỏ sót không nói. Thu thập thông tin gián tiếp như một khía cạnh áp dụng phần lớn công cụ quan sát, và trong vài bối cảnh là áp dụng công cụ lắng nghe. Khía cạnh thứ ba, đem sự giúp đỡ đến cho thân chủ, chỉ áp dụng công cụ vấn đàm, mối quan hệ và vãn gia. Như đã nói trước đây, ba công cụ này thực hiện chức năng như công cụ chuyển tải sự giúp đỡ. Lắng nghe. Lắng nghe là một công cụ cơ bản của công tác xã hội cá nhân. Lắng nghe tích cực, chú tâm là mục đích nhắm đến. Mục đích là hiểu lời nói và cảm nghĩ của người nói, càng chính xác càng tốt. Việc tập trung tinh thần để lắng nghe là cần thiết. Người nghe phải chú ý đến những gì được nói ra, những gì không được nói ra và những gì được đề xuất. Lắng nghe vì vậy trở thành một hoạt động thực thi một cách có ý thức đối với nhân viên xã hội. Nó còn là một khía cạnh thực hành nguyên tắc chấp nhận. Có vài trở ngại đối với việc lắng nghe tích cực mà am hiểu chúng là cần thiết cho những người muốn tự rèn luyện để trở thành một người lắng nghe tốt. Những trở ngại đối với lắng nghe. 1. Sự sao nhãng làm người nghe không còn lắng nghe tích cực nữa. Có những sự sao nhãng từ bên ngoài dưới hình thức tiếng ồn ào trong môi trường xung quanh và người khác nói chuyện. Những sao nhãng nội tâm là những ý nghĩ riêng tư của người nghe, có dính dáng hay không dính dáng với người nói hoặc chủ đề của người nói. Thỉnh thoảng, những phát biểu của người nói đưa người nghe hồi tưởng lại những kinh nghiệm tương tự và để trí óc bay tận đâu đâu không còn nghe chăm chú nữa. Sự sao nhãng hầu như chắc chắn là những thành kiến về người nói hay về những chất liệu mà anh ta nói tới xâm chiếm trung tâm chú ý trong trí óc người nghe. Vì thế, làm hỏng việc lắng nghe. Đây là một ví dụ. C là người được bạn bè biết đến như là người hay mượn tiền. Hôm nay, C đến gặp D vì một vấn đề tình cảm chứ không phải mượn tiền. Nhưng D nghĩ sai là C đến để vay tiền. Trong khi C nói chuyện thì D không hề lắng nghe gì cả, mà định sẵn trong đầu câu trả lời từ chối lịch sự đối với yêu cầu mượn tiền. Đến khi D nhận ra rằng C không phải đến để vay tiền thì D cũng ý thức được rằng mình đã không lắng nghe vấn đề của C trình bày. Vì thế, anh ta yêu cầu C nói lại câu chuyện. Rõ ràng ở đây cho thấy là những thành kiến về C là người vay mượn tiền đã ngăn cản D lắng nghe C khi C nói về những vấn đề hiện tại của mình. 2. Sự lo âu hay lo sợ của người nghe đối với người nói là trở ngại cho việc lắng nghe tốt. Cũng vậy, khi người nghe quá lo lắng làm sao cho có sự đáp ứng thích hợp với người nói thì trí óc anh ta bị bận tâm đối với cách đối phó. Đây là trở ngại thường xảy ra trong cuộc gặp gỡ giữa nhân viên xã hội và thân chủ. Lúc mà nhân viên xã hội cho rằng anh hay chị ta phải lấy được lòng tin của thân chủ. Một nhân viên xã hội lo lắng về việc thấu cảm với thân chủ có thể cân nhắc trong đầu những lời lẽ khác nhau và những cách tỏ lòng sự thấu cảm khi thân chủ đang nói. Vì thế, thay vì tập trung chú ý vào lời nói của thân chủ, thì người nghe lại tập trung chú ý vào cách mà mình sẽ đáp ứng. Khi việc này xảy ra, cách đáp ứng của nhân viên xã hội không nhất thiết phù hợp với hoàn cảnh. Mặc dù những câu "Tôi hiểu được những cảm nghĩ của ông hoặc bà", những cảm nghĩ như thế là tự nhiên. Không có gì sai trái khi suy nghĩ như vậy, là biểu hiện của sự thấu cảm. Nhưng chúng không thể lặp đi lặp lại như vẹt mà không có sự lắng nghe cẩn thận những gì thân chủ nói. Nghe có chọn lọc. 3. Nghe có chọn lọc nói đến khuynh hướng chỉ nghe những gì người ta thích nghe. Việc này làm cản trở lắng nghe tích cực. Trong cuộc nói chuyện bình thường, một lượng đáng kể những vấn đề được nói đến bị để ngoài tai cũng vì nghe chọn lọc. Một người có thể bỏ ngoài tai câu chuyện một cách có ý thức hay không ý thức khi những chuyện nói ra là những chuyện đau buồn hay không thú vị gì. Có một vài hướng dẫn giúp nhân viên xã hội phát triển thói quen lắng nghe có hiệu quả. Những hướng dẫn cho việc lắng nghe có hiệu quả. 1. Điều quan trọng là nên mắt nhìn mắt với thân chủ trong khi nói chuyện. Mắt nhìn mắt giúp nhân viên xã hội hướng sự chú ý về thể chất và tinh thần của mình về phía thân chủ. 2. Nhân viên xã hội phải đảm bảo rằng, dù không phải là luôn luôn có thể được, nơi tổ chức cuộc vấn đàm với thân chủ là nơi yên tĩnh, ít sự phân tán từ bên ngoài. 3. Để chuẩn bị cho cuộc vấn đàm với thân chủ, nhân viên xã hội phải xóa bỏ những thiên kiến và thành kiến bên trong của mình về thân chủ. Sự e sợ, lo sợ về cuộc vấn đàm phải được nhận thức và hóa giải. Nếu chúng không được hóa giải ngay tức thời được, thì chúng phải được dẹp bỏ sang một bên một cách có ý thức. 4. Phải luyện đôi tai để lắng nghe bất cứ điều gì thân chủ nói. Thói quen lơ đễnh và lắng nghe được chọn lọc phải được gạt bỏ. 5. Những gì thân chủ nói hay những gì thân chủ tỏ ra không chỉ gợi lên suy nghĩ trong đầu nhân viên xã hội, nhưng suy nghĩ trong hoàn cảnh này không được làm chênh hướng hoặc tránh né thân chủ. Nói cách khác, nhân viên xã hội phải có khả năng suy nghĩ có tính kỷ luật để giúp anh ta hiểu được những gì thân chủ nói, lưu ý về những gì thân chủ không nói và đặt những câu hỏi thích hợp. Có những mẫu thông tin mà nhân viên xã hội mong đợi thân chủ đặc biệt nào đó nói ra trong lúc nói chuyện. Nếu thân chủ không chú ý tới thông tin này hay ngay cả lẩn tránh nói về chúng dù nhân viên xã hội thắc mắc, thì có lẽ những chi tiết bị bỏ quên này là có ý nghĩa. Hiểu được chúng là cần thiết để hiểu thân chủ và vấn đề của họ. Raju, một bệnh nhân bị cục chi mà trường hợp của anh ta đã được đề cập trước đây, được xem là người nói nhiều về cha mẹ đang sống ở Mysore hơn là nói về bà vợ và con cái đang sống ở Bombay. Người vợ ở Bombay cũng không đến thăm viếng người bệnh. Nhân viên xã hội nghi ngờ có mối quan hệ căng thẳng giữa bệnh nhân và vợ anh ta, mà xem ra là chính xác. Nhân viên xã hội đến thăm người vợ và biết được nhiều chuyện về bệnh nhân. Mặc dù anh ta đã có công việc làm ăn thường xuyên trước khi bị tai nạn, nhưng anh ta vẫn không cung cấp đầy đủ cho gia đình. Kết quả là vợ con anh ta phải chuyển về ở với gia đình bên ngoài. Kết quả nỗ lực của nhân viên xã hội là vợ bệnh nhân và cha vợ bắt đầu thăm viếng và tham gia tích cực vào kế hoạch phục hồi cho anh ta. Quan sát. Quan sát là chú ý đến những đặc điểm của người hay tình huống, vật và trong bối cảnh của công tác xã hội cá nhân. Mục đích là sử dụng những dữ kiện quan sát được để hiểu thân chủ và hoàn cảnh của anh ta. Nhân viên xã hội phải có sự quan sát, nhận thức về những điều sau đây liên quan đến thân chủ. 1. Vẻ tổng quát bên ngoài. 2. Vẻ mặt, cử chỉ, dáng điệu. 3. Những đặc điểm, đặc biệt là những tương tác mang sắc thái tình cảm xảy ra giữa thân chủ và những người khác, kể cả những thành viên trong gia đình. Dáng vẻ bên ngoài. Nhân viên xã hội không khó khăn gì lắm trong việc chú ý đến dáng vẻ bề ngoài của con người thân chủ, áo quần anh ta mặc, mức độ sạch sẽ, vân vân. Trường hợp của Ramesh đã đề cập trước đây, tật điếc của nó không phải là vấn đề chính yếu. Nó đi học với bộ áo quần bẩn thỉu, không tắm rửa, và vì lý do này mà bạn bè và thầy giáo tránh né nó. Thông thường, quần áo biểu thị cho tầng lớp kinh tế, xã hội của thân chủ, nhưng cũng có những ngoại lệ. Có những trường hợp bà con của thân chủ xuất hiện trong những bộ quần áo sờn vai với ý định che giấu tình trạng kinh tế, xã hội để phù hợp với mức viện phí được ấn định tùy theo thu nhập của thân chủ và gia đình. Cũng có những trường hợp thân chủ quá chú trọng đến quần áo của họ hơn là lo thực phẩm dinh dưỡng cho con cái. Một vài thân chủ nghèo mạt lại trưng diện bề ngoài gọn gàng và sạch sẽ, mặc dù vải áo quần đã sờn do giặt lại nhiều lần. Biểu hiện qua nét mặt. Khuôn mặt con người đôi khi phản ánh những cảm nghĩ nội tâm, và đối với nhân viên xã hội thì biểu hiện qua nét mặt là cơ sở để quan sát. Những cảm nghĩ như buồn, giận và thù địch không cần đến sự diễn đạt thành lời để biểu thị chúng. Sẽ có những dấu hiệu mách bảo hiện lên khuôn mặt cho biết những cảm nghĩ che giấu. Tương tự, những tương thế, dáng điệu, giọng nói và cử động của cơ thể cũng đều có ý nghĩa. Những dấu hiệu của sự lo lắng, bất an. Thân chủ chỉ ngồi mép ghế vì cảm thấy xa lạ hay căng thẳng. Nhiều thân chủ của chúng ta không cảm thấy thoải mái trong ngày đầu tiên đến cơ sở xã hội. Họ không biết gì về công việc làm của nhân viên xã hội và những gì họ trông đợi ở cơ sở xã hội. Sức ép từ các vấn đề của họ và việc họ phải nói chuyện với một người xa lạ làm tăng thêm sự bối rối, lúng túng nơi họ. Sự bối rối và căng thẳng mà thân chủ chịu đựng tất yếu làm anh ta sốt ruột, bồn chồn và bất an. Cái cách anh hoặc chị ta ngồi và phong cách anh hoặc chị ta tham gia vào câu chuyện với nhân viên xã hội cần được quan sát cẩn thận để biết được các biểu hiện về cảm xúc của anh hay chị ta ra sao: căng thẳng hay thư giãn, tin cậy hay nghi ngờ, tiếp thu hay không chú ý, thiếu chú tâm. Biết được những gì thân chủ cảm nhận hoặc có được ít nhất vài dấu hiệu về cảm nghĩ của họ là bổ ích. Nhờ đó, nhân viên xã hội có thể tự mình biết được cách đáp ứng thích hợp. Chẳng hạn, một thân chủ cảm thấy không được thoải mái có thể được giúp đỡ để thấy thoải mái hơn. Có nhiều thân chủ tự mình khoác một bộ mặt khác ngoài để thử xem cái thái độ của nhân viên xã hội. Đó không phải là một kinh nghiệm hiếm hoi gì đối với nhân viên xã hội làm việc với thanh niên ở các cơ sở cải huấn, không nhìn thấy gì ngoài sự nhàm chán và sự lãnh đạm thờ ơ trong cách cư xử của những thân chủ trẻ tuổi với những người mà chúng cố gắng duy trì cuộc nói chuyện. Hóa ra, sự thờ ơ lãnh đạm của thân chủ tạo ra là một cố gắng để thử thách sự đáng tin cậy của nhân viên xã hội. Vì thế, mọi người lo lắng về sự bày tỏ mối quan hệ của nhân viên xã hội với thân chủ. Phong cách cũng cần được quan sát. Phong cách và những cử chỉ theo thói quen cũng có ý nghĩa. Tham bi, một thân chủ bị tàn tật, thường che giấu bàn tay dị dạng của anh ta, những ngón tay bị cong queo trong chiếc khăn tay. Kể từ khi nhân viên xã hội biết được khuyết tật của thân chủ, thì anh ta không cần phải che giấu bàn tay trước mặt nhân viên xã hội nữa. Đó là một chỉ dấu về tự ý thức của anh ta. Mà nếu nó vượt qua những giới hạn bình thường, sẽ trở nên một trở ngại nghiêm trọng cho việc phục hồi nghề nghiệp của anh ta. Khuyết tật tự nó không phải là vấn đề, nhưng những gì thân chủ cảm nhận về nó mới thực sự là vấn đề. Khi có một biểu lộ xúc cảm như chảy nước mắt, thì tính bi thương đằng sau hành động khóc ấy là có thể hiểu được. Tuy nhiên, khi một người khóc nhiều lần vì một biến cố hay tình huống giống vậy, có khả năng là người ấy, ngoài biểu lộ sự đau buồn, còn dùng cơ hội ấy ngoài mục đích khác nữa, dù việc ấy không ở mức độ có ý thức. Có trường hợp Bhagavi khóc vì hôn nhân bất hòa mỗi khi cô ta nói chuyện với nhân viên xã hội. Nhân viên xã hội phát hiện ra rằng Bhagavi dùng nước mắt để che đậy việc cô ta lưỡng lự đối phó trực diện với vấn đề một cách sòng phẳng và đem hết nỗ lực để giải quyết nó. Xem ngôn ngữ cơ thể. Mối quan hệ giữa cơ thể và tâm hồn được thể hiện qua cử động của cơ thể để biểu lộ cảm nghĩ. Hiện tượng này được coi là ngôn ngữ cơ thể và có thể kèm theo hay không kèm theo ngôn ngữ không lời. Những điều nảy sinh trong ngôn ngữ cơ thể là truyền thông không lời, nhưng đó là truyền thông không tự ý hay sự truyền tải tín hiệu ngoài ý muốn của người truyền đạt. Tín hiệu thông tin hầu hết là cảm xúc, cảm nghĩ. Người nói muốn giấu giếm thông tin về cảm nghĩ mà anh ta trải qua. Tuy thế, thông tin vẫn cứ lộ ra. Chẳng hạn, nước mắt tuôn tràn tùy theo cường độ của cảm xúc, bất kể là người ta có lo bị người khác nhìn ngó không. Tương tự vậy, cảm xúc của cơ thể lộ ra trên nét mặt con người thì người khác dễ dàng nhận ra, cho dù chính người ấy lại không thấy được. Biểu lộ cảm nghĩ không tự ý qua nét mặt. Vì những điều bộ và những biểu lộ qua nét mặt là không tự ý, trong các tình huống ngoài đời thực nên trong một vở kịch diễn viên phải giả vờ đóng vai để miêu tả sinh động các nhân vật trong câu chuyện. Diễn viên diễn vai trên sân khấu không trải qua trong cuộc đời thật những cảm nghĩ của người được miêu tả trong vai đó, nhưng anh ta có thể tưởng tượng ra những cảm nghĩ, và kết quả là anh ta tự mình có những cảm nghĩ đó. Thỉnh thoảng, khi thiếu sự phù hợp giữa truyền thông có lời và truyền thông không lời, có thể ước đoán rằng con người chủ tâm che giấu cảm nghĩ của mình đằng sau lời nói. Chẳng hạn, lấy bối cảnh một người đàn ông đang nói về thất bại trong kinh doanh của một người đàn ông khác là đối thủ của mình. Người nói bày tỏ bằng lời sự cảm thông cho người kia và nỗi buồn của ông ấy vì tai họa đã xảy đến. Tuy vậy, điều biểu hiện trên khuôn mặt người nói là một nụ cười láo lỉnh và sự mãn nguyện. Sự không nhất quán giữa sự khẳng định bằng lời và truyền thông không lời là vì sự thật ông ta không muốn lộ ra cảm giác thỏa mãn mà ông ta có. Vì cảm giác mạnh mẽ, những dấu hiệu lộ ra trên khuôn mặt và ông ta không nhận ra là khuôn mặt mình đang phản ánh những cảm nghĩ trong lòng. Subhash. Trường hợp của Subhash, 15 tuổi, là một thiếu niên ở trong một cơ sở dành cho nam thiếu niên mù. Bố mẹ cậu ta thường mang các thứ mỗi khi vào thăm. Nhân viên xã hội nhận ra vẻ lúng túng trên khuôn mặt cậu ta khi gặp gỡ người thân. Mặc dù trong khi nói chuyện, cậu ta tỏ ra biết ơn gia đình đã cho các thứ, nhưng nó có vẻ hời hợt và không xuất phát từ đáy lòng cậu ta. Những gì mà cậu ta chịu đựng là những cảm nghĩ không mấy dễ chịu. Điều xảy ra sau đó là cậu ta nói với nhân viên xã hội về cảm nghĩ bị bỏ rơi. Cậu ta nhận thấy rằng giữa gia đình không muốn cậu ấy ở nhà. Đối với họ, cuộc sống của cậu trong trại từ thiện là tốt hơn nhiều, và họ không muốn hiện trạng bị xáo trộn bởi dụng như một phương tiện giúp đỡ trực tiếp nữa. Đó là vì trong khi vấn đàm, nhiều kỹ thuật của công tác xã hội cá nhân đã được sử dụng đến, sẽ được trình bày trong hai chương tới. Tương tự, các nguyên tắc cũng được thực hiện trong khi vấn đàm.